Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày Chủ nhật 24 tháng 8, 2003. Và bây giờ chúng ta đang có buổi sinh hoạt Phật Pháp thường lệ mỗi Chủ nhật. Pháp Hòa muốn kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Pháp Hòa nhiều chuyện lắm. Ngày xưa có một chú tiều phu. Tiều phu tức là cái người đốn củi trong rừng đó. Thì chú rất là hiền lành, cho nên được một ông tiên thương tình ban cho chú một cái chiếc lu. Thì ông tiên mới dặn á là mỗi ngày con đi làm gánh củi bán được một đồng. Thì thôi bây giờ tiên ông cho con một cái lu, rồi mỗi ngày cái đồng mà con bán được đó, khi mà con bán được một đồng ngày hôm nay, con bỏ vô cái lu, đậy nắp lại. Rồi sáng hôm sau con lấy một đồng ra con xài, thì tự nhiên trong lu sẽ nổi lên đồng khác cho con. Coi như mỗi ngày xài một đồng thôi, thì mỗi ngày con chỉ cần mở nắp lu ra lấy một đồng, rồi thì có một đồng khác trong lu. Thì khi mà cái chú tiều phu này nghe được như vậy thì mừng, mới đem cái lu đó về nhà và rất là thích thú, cảm ơn, và mỗi ngày chỉ lấy một đồng ra xài, không có dám lợi dụng cái lòng tốt của Phật, của tiên, mà không có dám để nhiều. Nếu mà để 10 đồng thì ra 10 đồng, nhưng mà nghe lời tiên dặn 1.000 đồng thì soạn đồng thôi. Vậy thì khỏe, khỏi đi làm, thì mỗi ngày chú đều có 1 đồng chú xài. Thì cái chuyện đó nó truyền ra cho tới một cái ông nhà giàu ở gần đó. Thì quý vị biết ông nhà giàu thì có cái tính tham, muốn 1 đồng, có 1 đồng, muốn có thêm 9 đồng chẳng 10, thì chắc cũng không có xa mình bao nhiêu đâu. Mình cho người ta mượn 1.000 á, mai mốt mình còn dặn, mình nói là nửa trả tôi nhớ trả chẳng 1.000 nha, đừng có đưa 500 tôi xài nó hay mẻ. Tại vì mình sợ. Cái tật của mình, cái thói thường của mình là như vậy. Cho nên thì cái chuyện này truyền tới ông Phú Hộ, thì ông Phú Hộ mới lấy cái quyền lực bưng cái lu về nhà. Thì lúc đó đó, ông mới đem hết tài sản của ông đổ vào trong lu. Thì quý vị biết không, khi mà đem hết tài sản đầy lu á, và bưng hết cái tài sản ra thì đầy lu nữa. Thì hai vợ chồng đang hì hà hì hục để mà khiêng, nghĩa là đồ trong cái lu đó ra quá chừng. Thì trong khi mà đang khiêng mệt nhọc như vậy, thì cái thằng con trai của ổng á, nó đang chơi với mấy đứa hàng xóm, nó chơi cái trò chơi là gọi là bịt mắt bắt dê. Thì nó chạy vòng vòng, nó kiếm, tiếng Anh nó dịch là gọi là mình chơi mà chạy trốn với nhau rồi đi kiếm đó, hide and seeking gì đó, hide and seek. Thì nó thấy, nó chạy vòng vòng thì nó thấy có cái lu này là cái chỗ trốn ngon cơm nhất, cho nên nó mới chui vô cái lu đó. Nó chui vô cái lu đó rồi á, thì đậy nắp lại, thì lát nó ngột quá, nó khóc. Nó ré lên cái hang bà đang khiêng vàng, nghe con khóc, đi kiếm hồi thì kiếm vòng cái lu, dở cái lu ra thì bưng nhỏ ra cái thuyền nhỏ thứ hai nó chòi lên. Lu thần mà, tại bỏ vô 1 đồng thì cũng ra 1 đồng. Thì bây giờ bỏ đứa nít vô thì lấy đứa nít ra thì nó ra đứa nít nữa. Thì hai vợ chồng bưng đứa nít ra, thì có 1 đứa nít nó khóc ngoe ngoe trong lu tiếp. Thì hai vợ chồng cứ luân phiên bưng đứa một thì đứa kia chòi, đứa kia nó chòi, bưng một hồi cái ra 100 đứa. Khi mà ra 100 đứa rồi á, cái thì cái đứa thứ 100 này nè, nó nhảy mạnh quá đi, cho nên cái lu bị bể. Thì từ mà quý vị biết không, nó ra y như đúc, bị gì cũng lò ra mà. Thành thử ra cái tính nó nghịch ngợm, rồi nó phá làng phá xóm y chang. Thì không bao lâu hai ông bà Phú Hộ có một cái tài sản đồ sộ, nhưng mà rốt cuộc cũng tiêu hết vì một đứa, 100 đứa con phá sản này. Quý vị có hiểu câu chuyện chưa? Đó là một cái chuyện cổ tích. Bây giờ nó có nhiều cái cách nhìn. Bây giờ Pháp Hòa nói trước cái cách nhìn gần. Ở đời mỗi một người chúng ta đều có một cái lu hết. Nhưng mà nếu chúng ta biết dùng cái lu đó, chúng ta biết dùng cái màu nhiệm đó, thì Phật dạy là gì? Phật dạy là thiểu dục tri túc. Thiểu dục là sao? Là ít muốn. Còn tri túc là gì? Là biết đủ. Ít muốn nhưng lúc nào cũng biết đủ. Thí dụ như chú tiều phu mà chú biết đủ á, thiện đồng nó chú xài hoài phải không? Mà hai ông bà phú hộ này không có biết đủ, cho nên phải trả với một cái giá. Trong đạo Phật, Đức Phật luôn luôn dạy chúng ta rằng mình hưởng, có phước đừng có hưởng hết. Tại vì hưởng hết á thì có ngày nó hết. Giống như có tiền trong nhà băng thì vừa xài mà vừa đi làm thì có hoài. Còn nếu mà thấy có 100 ngàn mà nghỉ việc á thì chừng thời gian thì cũng hết thôi. Hà tiện cỡ nào thì cũng hết, phải không? Mà đó là chưa nói xài thẳng tay đó. Cho nên đạo Nho người ta có câu á: tri túc, tiện túc, đại túc, hà thời túc. Có đủ, biết đủ đó thì tự nhiên nó đủ. Chờ đủ, chừng nào đủ. Phải vậy không? Chừng nào mình mới gọi là đủ? Bởi vì cái đáy, cái túi của mình là nó không có đáy. Cái túi mình nó không có đáy. Có khi mình chưa có việc gì hết á thì mình nói tôi bây giờ tôi đâu cần gì đâu, tôi chỉ cần có công ăn việc làm đủ nuôi sống gia đình tôi được rồi. Nhưng mà khi mà có đủ cái việc đó rồi, cái nhìn người bạn mình đó, người bạn mình làm hơn cái là mình cầu nữa. À, khi mình ở ấp bạc á thì mình mướn ước được có một cái condo ở đủ rồi. Nhưng mà khi có một cái condo, cái nhìn qua nhà hàng xóm và kia ở cái single house thì mình lại muốn cái nhà đó. Thành thử ra như vậy là mình cứ muốn hoài mà không bao giờ mình dứt. Nói như vậy không có nghĩa là đạo Phật dạy cho mình con người không có tiến triển, lúc nào cũng bi quan, yếm thế, làm cho mình đứng yên một chỗ. Không có nghĩa như vậy. Nó có cái nghĩa là chúng ta có cái được bao nhiêu thì chúng ta phải tận tâm biết hưởng bấy nhiêu. Còn mình mà cái khả năng mình nó không có tới đó mà mình hơn, muốn hơn cái đó thì coi chừng mình lại không được như vậy, mà mình lại bị cái khổ hơn. Bây giờ mình nói ví dụ như bây giờ cái xe của mình nó chở được có 5 người thôi là quá sức rồi, mà bây giờ mình lại nhét vô cả 7-8 người thì có thể nó lết được ngày hôm nay, nhưng mà ai bảo đảm ngày mai. Đó là chưa nói rồi xe hư nguy hiểm, còn bị cảnh sát cho mình cái menu nữa. Đó là những cái chuyện mình nói gần á. Còn bây giờ mình nói một cái chuyện xa hơn, thì mỗi một người chúng ta, nếu chúng ta biết sống, thì mỗi một ngày mình có một cái niềm vui như một đồng đó. Coi như ai cũng có một cái lu đó, và tùy theo chúng ta ứng dụng, khéo xử thì có thể chúng ta lôi ra được cái tri kiến Phật, hay nói một cách khác hơn là cái tâm hạnh của Phật, cái đời sống như Phật. Còn nếu không thì chúng ta lại lôi ra những cái tâm niệm của phàm phu. Thí dụ người ta nói mình một câu, nhưng mà nếu mình biết xài đồng cái câu đó đó thì mình không có buồn. Thí dụ người ta nói mình á là cái người thất học, không có học, thì đối với mình một cái câu, đối với người thường cái câu đó nặng lắm. Còn đối với mình á, mình phải biết như thế này, cái lời nói cái người đó nói ra xong rồi nó thoảng nó mất. Còn cái chuyện mình có thật thất học hay không thì cái chuyện đó mình biết. Người ta nói xong, người ta về nhà người ta ngủ. Còn mình là cái người chỉ nghe thôi mà về nhà mất.